cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa.
Hôm ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thời ông Noe thế nào thì ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. Vì trong những ngày ấy trước nạn hồng thủy, thiên hà vẫn ăn uống, cưới vợ lấy chồng mãi cho đến ngày ông Noe vào tàu. Họ không hay biết gì cho đến khi nạn hồng thủy ập tới cuốn đi hết thảy. Ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. Bấy giờ hai người đàn ông đang làm ruộng thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại. Hai người đàn bà đang kéo cối xay thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại. Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em sẽ đến. Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông phải canh thức, không để nó quét vách nhà mình đâu. Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ thì Con Người sẽ đến. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa xin
kính thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em. Hôm nay giáo hội đưa chúng ta bắt đầu vào tuần thứ nhất mùa vọc để chuẩn bị cho ngày lễ kỷ niệm Chúa Giêsu đến với nhân loại trong hang lửa máng cỏ. Lúc nãy trước khi tham dự thánh lễ, chúng tôi thấy mấy em giúp lễ vào trong phòng áo, cứ mỗi một em cứ lẩn thẩn lấy cái áo của mình rồi cứ từ từ mặc. Chúng tôi nói là các em đã dậy chưa? Các em vẫn chưa có tỉnh dậy, nhưng chúng tôi vỗ vai: em dậy chưa? Bảo thưa cha dậy rồi. Hôm nay lời Chúa, thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, nói cho chúng ta từ ngữ phải canh thức. Phải canh thức không có nghĩa rằng là chúng ta cứ thức suốt chưa chắc đã là người canh thức. Quý ông bà, anh chị em ngồi đây chưa chắc là những người đang là lắng nghe lời Chúa, và có thể lắng nghe lời Chúa mà chưa chắc đã hiểu biết hết tất cả lời Chúa như thế nào. Vì vậy mà có những người ra bảo thưa cha giảng hay quá, bảo còn nhớ gì không? Không nhớ nữa. Là bởi vì chúng ta không có canh thức. Chúng ta có thể là chúng ta chuẩn bị, chúng ta chờ đợi, chúng ta đang lắng nghe đó, chúng ta đang nhìn đó, chúng ta đang gặp gỡ đó, nhưng mà chúng ta không có chú tâm vào để chúng ta ý thức được cái điều mà chúng ta nghe, chúng ta nhớ được cái điều mà chúng ta đã lắng nghe. Vậy thì hôm nay Chúa mời gọi chúng ta, nếu quý ông bà anh chị em nào có tâm hồn thơ thì chúng ta sẽ thấy được bài đọc thứ nhất hôm nay trình bày cho chúng ta tiên tri Isaiah con Amos đã đến đấy để mà nói cho chúng ta về một vương quốc của Thiên Chúa. Tiên tri Isaiah nói cho chúng ta đầy niềm hy vọng cho quý ông bà anh chị em vào những ngày mà chúng tôi dâng lễ cầu nguyện cho các linh hồn, hoặc là cầu nguyện cho một cái lễ trong thánh lễ an táng nào đó, thì lấy sách tiên tri Isaiah nói rằng: các con hãy vững niềm tin vào Chúa, chúng con hãy hy vọng vào Chúa, bởi vì một ngày nào đó các con sẽ không còn mang chiếc khăn tang bao trùm trên muôn dân này nữa, tấm khăn liệm sẽ không còn trải trên mặt đất này nữa, sẽ không còn sự tủi hổ nữa, mà tất cả chúng ta đều ở trong sự sống của Thiên Chúa, trong niềm vui của Thiên Chúa. Và tiên tri Isaiah hôm nay cũng nói cho chúng ta là con người của chúng ta khi Chúa đến thì chúng ta phải đem những gươm, những giáo, những thù hận, những tranh tỷ, những ghen ghét chúng ta phải loại bỏ. Gươm giáo thì chúng ta đúc thành gươm, đã xin lỗi, gươm giáo thì chúng ta đúc thành cuốc, thành cày, để chúng ta đem lại cái niềm vui là cho mái ấm gia đình có cơm ăn áo mặc. Những ganh tỷ, những thù ghét chúng ta phải bỏ đi để cho chúng ta xây lại một cái niềm an bình, một cái sự bình an ở trong từng tâm hồn của mỗi người chúng ta. Và trong bài đáp ca chúng ta cũng đã thưa: hãy vui mừng chảy lên đền Thánh Chúa. Jerusalem là một cái trung tâm, là một cái đô thị mà ở đó có chính trị, có văn hóa, có kinh tế, và đồng thời có nền tôn giáo ở tại đó. Người dân Jerusalem mời gọi, dân Do Thái mời gọi tất cả mọi người lên đền Thánh Chúa để gạt bỏ tất cả những gì là bên ngoài, để mà đưa vào tất cả những cái gì bên trong, cái ruột của nó là cái tình yêu, sự tha thứ và lòng lân tuất, sự trở về với Thiên Chúa. Nhưng thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, con người ngày nay của chúng ta, thế giới ngày nay của chúng ta, nếu chúng ta cứ nhìn chung quanh, cứ đưa lên tin ở trên đầu top news, là chúng ta thấy những cái cảnh tượng xảy ra, đổ máu ở chỗ này, chiến tranh ở chỗ khác, biết bao nhiêu người bị tang thương, bị giết chóc, những cái cảnh đổ vỡ ở trong gia đình, biết bao nhiêu cảnh đang là xảy ra ở trên thế giới này trước con mắt của chúng ta, và có thể ở trong gia đình của chúng ta nếu chúng ta không canh thức. Vì vậy thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, hôm nay lời Chúa mời gọi chúng ta trong bài tin mừng: hai người đang là xay bột, một người sẽ được đem đi; hai người đang làm việc trên mái nhà, một người sẽ được cất nhắc đi. Chúa cũng mời gọi tất cả mọi người chúng ta, không có ai tránh được cái chết cả. Nhưng là người như chúng ta đặt niềm tin vào Chúa, chúng ta đã được qua bí tích rửa tội, chúng ta được huấn luyện, chúng ta được bồi dưỡng, và chúng ta được nền luân lý Kitô giáo hướng dẫn chúng ta, để ngày hôm nay tất cả mọi người chúng ta ngồi trong thánh đường này, chúng ta đều hướng về Chúa với một cái tâm hồn là chúng ta biết canh thức, nghĩa là chúng ta biết sẵn sàng, chúng ta biết đối phó với tất cả những cái tình huống có thể xảy ra. Cũng một cái chết đó, khi mà chúng tôi vừa xuống máy bay vào tối thứ sáu vừa rồi, thì có người nói với chúng tôi rằng: thưa cha, chỉ vì ganh tương mà hai người giết nhau, chỉ vì ganh tị, chỉ vì tiền bạc mà hai người đã giết nhau, chỉ vì đánh bài thua mà giết nhau. Một người đàn ông lấy một người đàn bà, đó là người vợ cả, và bỏ đi ly dị, rồi lấy một người vợ khác. Khi lấy một người vợ khác thì sống chung, nhưng mà tiền bạc thì lại đưa cho bà vợ cả. Đến lúc mà mình thiếu tiền đánh bạc, mình đến xin bà vợ bảo bà không cho nữa, thì bắt đầu tức giận. Và người vợ thì thấy người chồng đã bỏ mình mà để theo người khác, sống chung với người khác, thì từ đó dây lòng ghen tương. Và từ đó người ta đã quyết định, và người ta đã quyết định giết cho người vợ chết, người đó chết đi, và đồng thời giết chính mình. Và một cái chết mà hôm qua chúng tôi mới làm lễ an táng cho bà cụ 79 tuổi. Trong suốt cuộc đời của bà tin tưởng vào tình thương của Thiên Chúa. Bà đã dạy dỗ các con lên người, mỗi một khi mà bà có sự cố ở trong gia đình, có những lúc mà xảy ra những cái cảnh đau khổ của con cái bất hòa và con cái không nghe lời, bà thường đến nói với chúng tôi: xin cha cầu nguyện cho con, cho cháu của chúng con. Trong những lúc mà có những cái thử thách ở trong đời sống gia đình, bà vẫn yêu thương chồng. Khi chồng đi bệnh viện, bà đi với chồng. Khi mà bà đi làm rau, chồng đi với bà. Và ngay cả những cái lúc mà đau khổ nhất của cuộc đời, trong những lúc mà bà ấy hoặc là ông ấy, mà người ta tưởng chừng rằng ông ấy là người chết trước, bởi vì tôi đã sức giàu nhiều hơn là sức giàu bà ấy, nhưng mà cuối cùng bà đi trước. Hai người cùng sống trong một gia đình, một người được Chúa cất nhắc, mà người đó tưởng rằng là người khác sẽ đi trước mình. Nhưng một cái người được cất nhắc đó, được cất nhắc đi trong cùng một gia đình đó, bà ta biết khám phá ra là Thiên Chúa đã trao tặng cho bà một món quà là gia đình. Thiên Chúa trao tặng cho bà là một cái món quà, đó là chính bà là cái món quà. Cái khác biệt, mỗi một người chúng ta đều có món quà. Tất cả mọi người chúng ta đều là món quà, nhưng ai là người biết mở món quà của mình để trao tặng cho Thiên Chúa và trao tặng cho anh em, chính là người đang canh thức trong cuộc đời của mình. Thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta đó, lời Chúa hôm nay cảnh tỉnh cho chúng ta đó, lời Chúa hôm nay thúc giục chúng ta đó, thì chúng ta cũng thấy Thánh Phaolô hôm nay trong thư gửi tín hữu Roma nói cho chúng ta biết, nói cho chúng ta biết là vào cái thời kỳ mà những thế kỷ thứ nhất, hoàng đế Nero lúc đó đang là điều hành ở trên toàn thế giới, được gọi là đế quốc Roma, thì người ta phá bỏ tất cả các nhà thờ, người ta chống lại giáo hội, người ta đi tới chỗ tranh tụng, ghen ghét và chiến tranh trên toàn cầu. Vì thế mà Thánh Phaolô hôm nay nói với dân thành Roma rằng: anh em đừng chè chén say sưa, anh em đừng đi đến đam mê dâm đãng, anh em đừng có ganh tị ghen tương. Hay nói cách khác mà ông bà cha anh của chúng ta vẫn thường nói cho chúng ta là: anh chị em, anh em đừng có cờ bạc, rượu chè, trai gái hay hút phách. Nhiều các bạn trẻ nói: thưa cha, con đâu có cờ, tại con cờ bạc thì con chỉ có đánh cờ thôi. Nhưng mà đánh cờ suốt đêm, rồi đánh cờ với bố của mình, một chút xíu nữa không còn là bố nữa mà là mày, là thằng. Rồi đánh cờ suốt đêm như vậy á, là rồi lấy luôn cả vợ của người khác. gọi là đánh cờ người. Rồi sang mặt cha con đâu có rượu chè cha che ve bét đâu, con ăn chè không à? Con nghe giọng ngọt của người khác, con đang phá vỡ đời sống gia đình của con. Rồi con trai gái, nếu mà người ta ngày hôm nay cho cái luật gọi là được phép sống trai sống với trai, gái sống với gái, thì quý ông bà anh chị em lại càng sợ hơn là con chỉ sống với con trai mà thôi. Và cũng có rất nhiều những bà vợ đến nói với chúng tôi, anh ấy chỉ đem con ra ngoài shopping xong rồi là anh đi với cái anh nào đó, cứ đi ở trong shopping và đi diễu ở đâu. Nó rất là nguy hiểm trong đời sống gia đình. Con không có về hút sách, con không có hút, con chỉ có đọc sách thôi. Ngày nay sách khiêu dâm nhiều lắm, nhiều nay trên bàn ảnh truyền hình nhiều lắm, ngày nay ở trong tất cả những cái website, ngày nay ở trên điện toán rất là nhiều. Nó đang phá vỡ từng tâm hồn, đang phá vỡ từng gia đình, nó đang phá vỡ được cái nơi mà chúng ta đang sống. Thì chúng ta lắng nghe lời Chúa hôm nay, chúng ta cũng lắng nghe lời cha mẹ của chúng ta. Nếu quý ông bà anh chị em là những bậc làm cha làm mẹ ở trong đời sống gia đình, quý ông bà anh chị em cũng biết là những cái câu tục ngữ cha giao và ông bà dạy chúng ta, cá không ăn muối cá ươn, con cưỡng cha mẹ trăm đường con hư. Thì hôm nay qua phần phụng vụ lời Chúa, Chúa cũng mời gọi chúng ta là Thiên Chúa đã hứa cho tất cả mọi người chúng ta được sống an bình. Thiên Chúa hứa cho chúng ta nếu ai theo đường ngay lẻo chính của Chúa, sống công chính, thì chúng ta cũng đã được hạnh phúc ở đời này và hạnh phúc ở đời sau nữa. Thì mỗi một người chúng ta hãy biết canh thức, hãy biết tỉnh thức, hãy biết sẵn sàng để chúng ta tránh tất cả những cái tội lỗi, những cái sự thù nghịch, những sự ghen tương, để chúng ta trở về với Chúa. Chúng ta trở về với nhau trong đời sống gia đình. Để kết luận, chúng tôi muốn dùng lời Thánh An Phong Sô, là một vị thánh chuyên suy tư về cái chết của con người. Ngài nói với chúng ta rằng, hãy làm ngay bây giờ những điều tôi phải làm trước khi chết. Điều thứ hai Ngài nói với chúng ta, hãy làm ngay bây giờ những điều mà trên giường chết tôi ước ao phải chi mình đã làm. Và điều thứ ba Thánh An Phong Sô cũng mời gọi tất cả mọi người chúng ta, hãy làm ngay bây giờ những điều mà trên giường chết tôi không làm được nữa. Những điều đó là những điều gì? Những điều mà Chúa dạy cho chúng ta tóm gọn lại trong 10 giới răn là chúng ta phải biết kính mến Thiên Chúa, chúng ta phải biết yêu thương nhau, chúng ta phải tránh đi những sự thù nghịch, chúng ta phải trở về với Thiên Chúa, chúng ta phải đối diện với tất cả những cái nghịch cảnh bằng cách là chúng ta dùng lời Chúa để chúng ta sống cho chính mình, cho gia đình và cho tất cả những người xung quanh của chúng ta. Amen. Xin mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.